phục tất cả phiền não là phương pháp tốt. Cải biến rất hay, cải biến rất tuyệt. Thế nhưng Phật hiệu phải biết niệm. Tốt nhất, ý nghĩa của niệm Phật phải hiểu. Phương pháp phải rõ ràng. Lý luận phải tường tận. Cảnh giới tốt nhất cũng phải biết. Thì bạn sẽ hoan hỷ niệm Phật. Bạn biết niệm Phật như thế nào? Đích thực có thể nói lợi ích, công đức, thù thắng không thể nghĩ bàn. Bạn niệm Phật không có được lợi ích là bạn không tường tận đối với phương pháp, lý luận, cảnh giới. Cái không tường tận này chính là có miệng mà không có tâm. Vậy thì không có được lợi ích gì. Người xưa nói rất hay, miệng di đà, tâm tán loạn, đau mồm rác họng cũng chỉ uổng công. Người xưa đều đã nói qua. Người nói những lời nói này đều là người tái sanh. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ phương pháp lý luận cảnh giới. Hơn nữa những phương pháp lý luận cảnh giới này trên kinh này đều có nói. Bộ kinh này bạn đọc thấu suốt rồi, bạn đều hiểu rõ, thì bạn sẽ rất hoan hỷ mà niệm Phật. Không chỉ ngay đời này bạn hoan hỷ, đời đời kiếp kiếp đều hoan hỷ. Bạn sẽ cảm thấy niệm Phật mới là đại thọ dụng. Niệm Phật là đại lợi ích chân thật. Có người nào mà không cầu lợi ích chứ? Ai mà không muốn học tốt học hay? Thiện trung chi thiện, lợi trung chi lợi, không gì hơn niệm Phật. Ngày nay chúng ta niệm Phật không có được lợi ích gì, chính là bởi vì phương pháp lý luận cảnh giới không hề biết tí gì. Cho nên câu Phật hiệu này niệm không được đúng pháp, không như lý, không như pháp. Vì nếu bạn muốn niệm Phật như lý như pháp, không nghe kinh thì không được. Không học kinh vô lượng thọ thì không được. Học kinh vô lượng thọ, nghe kinh vô lượng thọ chính là tinh tấn một môn thâm nhập. Ngày nay cư sĩ Lâm có được cái duyên thù thắng này. Tôi thường hay nói với mọi người, cái giảng đường này có Phật Bồ Tát gia hộ. Niệm Phật đường có Phật Bồ Tát, có Long Thiên Thiện Thần cùng niệm Phật với chúng ta. Cho nên không khí của nó không như nhau. Người hiện tại gọi là từ trường không như nhau. Có phải là Phật Bồ Tát, Long Thiên Thiện Thần đặc biệt ưa thích Singapore này không? Không phải vậy. Nếu như đặc biệt ưa thích Singapore thì các ngài có tư tâm, tâm riêng tư, thì làm gì là Phật Bồ Tát chứ? Tất cả chư Phật Bồ Tát, Thiên Long Quỷ Thần cùng với chúng ta là cảm ứng tương thông. Chúng ta có cảm, họ liền có ứng. Chúng ta chân thật muốn học các ngài hoan hỷ, các ngài liền thường đến chăm sóc chúng ta, đừng hay đến xem chúng ta. Nếu như chúng ta không muốn học thì các ngài không đến. Cho nên mọi người nhất định phải tường tận cái đạo lý này. Chư Phật Bồ Tát không có lòng tư riêng. Chúng ta có tâm thành. Tâm thành kính thì cảm. Một phần thành kính thì liền có được một phần cảm ứng. Mười phần thành kính thì liền có mười phần cảm ứng. Cho nên niệm Phật đường Có một số đồng tu biết được ta rất rõ ràng. Có lúc có rất nhiều Phật Bồ Tát, có lúc chỉ có một hai vị Phật Bồ Tát. Tại vì sao có lúc Phật Bồ Tát nhiều, có lúc thì ít? Sức mạnh cảm ứng của các vị, tâm của các vị càng chân thành, càng thanh tịnh thì Phật Bồ Tát nhiều. Khi các vị niệm Phật, một mặt niệm Phật, một mặt khởi vọng tưởng, Phật Bồ Tát liền đi hết, ít đi. Chính là cái đạo lý này. Có lúc đích thực không có Phật Bồ Tát, thế nhưng thần hộ pháp vẫn có. Quyết định có thần hộ pháp đang quan tâm. Phật Bồ Tát cũng thường hay đến để quan sát, thường hay đến để an ủi chúng ta, đến để xem chúng ta. Chúng ta thể hội những việc này là khích lệ rất lớn đối với chúng ta. Chúng ta phải nên nỗ lực, phải nên tinh tấn, không cô phụ chư Phật Bồ Tát. Cái cuối cùng của ngũ đình tâm là quán sổ tức. Sổ tức là đoạn cái tâm tán loạn, giúp chúng ta được định quán sổ tức. Thực tế mà nói, khi niệm Phật đếm số, chúng ta niệm Phật đếm số, bạn dùng tràng hạt để niệm, đếm số niệm Phật chính là quán sổ tức hợp cùng với niệm Phật. Có người không dùng tràng hạt, dùng tâm để đếm số, cũng là biện pháp tốt. Đây đều là xem thuận tiện của mỗi người. Dùng tràng hạt thì có lợi ích rất lớn. Tràng hạt không phải chúng ta niệm một câu Phật hiệu là lần một hạt, như vậy nhiếp tâm tương đối khó. Niệm bằng cách nào? Niệm ba danh hiệu thì lần một hạt, vậy dễ dàng nhiếp tâm. Không phải niệm một câu Phật hiệu thì lần một hạt, niệm ba danh hiệu thì lần một hạt. Niệm được rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo. Không phải niệm A-di-đà Phật 1, A-di-đà Phật 2, A-di-đà Phật 3, vậy thì sai rồi. Trong đó liền có xen tạp. Số tự rất rõ ràng, đếm số niệm thì không. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật rất rõ ràng, ba danh hiệu lần một hạt, dễ dàng nhiếp tâm. Hiện tại các vị rất nhiều đồng tu, niệm Phật cái tâm này vẫn không thể nhiếp. Tâm vẫn là tán loạn, bạn nên dùng cái phương pháp này. Cái phương pháp này chính là quán sổ tức trong ngũ đình tâm quán hợp cùng với niệm Phật. Bạn không ngại thử xem, sẽ có hiệu quả. Luôn phải nghĩ phương pháp đối trị phiền não tập khí của chính mình. Sau đó, chân thật là dùng cái tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng niệm Phật. Quả báo liền thù thắng. Chúng ta giảng sanh tịnh độ không chỉ ở phẩm vị thứ năm, vẫn sẽ hướng lên trên cao. Đây là nhân tố, yếu tố quyết định được sanh tịnh độ. Dân thị pháp dĩ, đắc đại thiện lợi. Dân thị pháp dĩ, đắc đại thiện lợi. Trong cái đại thiện lợi này, nói không cùng tận, thế nhưng chúng ta không có cách gì nói cho rõ ràng. Chư Phật Như Lai đều nói không cùng tận. Năng ư Phật sát, tu tập nhiếp thọ mạng túc, vô lượng đại nguyện. Năng ư Phật sát là nói thế giới cực lạc. Tu tập là nói những người giảng sanh đó. Nhiếp thọ đây là nói A-di-đà Phật. Di-đà nhiếp thọ chúng ta, không chỉ hiện tại nhiếp thọ, tương lai đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, vẫn là được Di Đà nhiếp thọ. Nhiếp thọ là cái gì? Dùng lời hiện tại mà nói thì mọi người dễ hiểu. Quan tâm bạn, chăm sóc bạn gọi là nhiếp thọ. Đến được thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi, A-di-đà Phật chăm sóc bạn, A-di-đà Phật giúp đỡ bạn, A-di-đà Phật quan tâm bạn, vĩnh viễn không còn thoái chuyển. Người thế gian chúng ta quan tâm một người không đáng tin, thời gian lâu rồi thì họ liền chán ghét, thì họ không còn chăm sóc. Cho nên người thế gian qua lại, mọi người nhất định phải nên biết hư tình giả ý, tuyệt đối đều không phải chân thật, không đáng tin. Qua lại với người thế gian một ngày thì tính một ngày, đừng nghĩ đến ngày mai, vậy thì ngày tháng sẽ trải qua được tốt. Nếu như bà muốn nghĩ đến dài lâu, vậy thì ngày tháng khó qua. Đây là lời chân thật. Thế nhưng đến thế giới Cực Lạc, nhờ vào A-di-đà Phật, chư Đại Bồ Tát, quan tâm chăm sóc của các bậc thượng thiện nhân, thì đó là thật. Mãi mãi không hề thay đổi. Bạn nói xem, hoàn cảnh tốt đến dường nào? Đi tìm ở đâu? Không thể tìm được. Chúng ta gặp được, nếu không đi, thì thật là đáng tiếc. Mạng túc vô lượng đại nguyện, câu nói này là thế gian tự tại dương Phật, khích lệ Bồ Tát Pháp Tạng. Nguyện vọng của Ngài là viên mãn. Nguyện vọng của Di Đà là muốn rộng độ tất cả chúng sanh hư không pháp giới. Cái nguyện vọng này chân thực là quá to quá lớn. Chư Phật Bồ Tát cũng có cái nguyện vọng này. Thế nhưng thực tế mà nói, phổ độ pháp giới chúng sanh nguyện là có. Rất khó làm được, làm không được. Người thế gian chúng ta gọi là tâm có thừa mà sức không đủ. Chư Phật Bồ Tát cũng có cái cảm xúc này. Thực tế mà nói, không phải chư Phật Như Lai không có cái năng lực này, là do chúng sanh không bằng lòng tiếp nhận. Việc này khó, chúng sanh không chịu tin tưởng, không chịu học tập. Như Lai đích thực là có phương pháp, có lý luận, có phương pháp. Thế nhưng tất cả chư Phật Như Lai cùng với lý luận phương pháp mà chúng ta nói đều không thể sanh được Bồ Tát Pháp Tạng. Cũng giống như vừa rồi chúng ta nói, Đại sư Thiên Thai dạy chúng ta phương pháp tu tâm thanh tịnh, dùng ngũ định tâm quán, dùng năm cái phương pháp. Cái phương pháp này đối trị tâm bệnh. Phương pháp của Pháp Tạng tuyệt diệu. Một câu A-di-đà Phật thấy đều đối trị hết. Làm sao mà phiền phức thế? Thực tế là cao minh. Năm xưa, tôi ở đây giảng Kinh Kim Cang. Tôi trong lúc giảng cũng có không ít các đồng tu nghe nói qua. Bộ Kinh Kim Cang đó đã giảng hết 4 tháng. Trong Kinh Kim Cang giảng cái gì? Giảng nói hai sự việc. Tôn giả Tu Bồ Đề nêu ra dân hà hàng phục kỳ tâm, ưng dân hà trụ, nêu ra hai vấn đề. Tâm là cái gì? Vọng niệm. Làm thế nào có thể phủ phục được? Đây là một vấn đề lớn. Vấn đề thứ hai, tâm của chúng ta phải nên an trụ ở nơi nào? Thích Ca Mâu Ni Phật nói nhiều đến như vậy. Chúng tôi tốn thời gian hơn 4 tháng giải thích tường tận với các vị. Bạn nói thật là phiền phức. Hiện tại có một số đồng tu đem những đĩa VCD chỉnh lý lại thành sách, có đến 8 quyển lớn. So với Kinh Vô Lượng Thọ giảng ký của chúng ta hiện nay là 4 quyển lớn, nhiều hơn gấp đôi. Có một số đồng tu đến tìm tôi, hy vọng in sách này. Tôi nói tôi vẫn chưa thấy. Đợi tôi xem xong rồi hãy in. Tôi phải tìm thời gian để xem quyển này. Nếu như bạn gặp được A-di-đà Phật, quá đơn giản. Nhưng hà hàng phục kỳ tâm. Nam mô A-di-đà Phật thì được rồi. Ưng nhân hà trụ. Nam mô A-di-đà Phật. Tâm trụ A-di-đà Phật thì không có việc gì. Bạn thử nghĩ xem, thật là đơn giản. Thiên kinh giảng luận, cho dù bất cứ nghi nan tạp chứng này, một câu A-di-đà Phật bình đẳng đều giải quyết. Bạn nói cái phương pháp này, chư Phật Như Lai lướt qua không nghĩ đến. A-di-đà Phật Ngài đã nghĩ đến. Cho nên chư Phật tán thán A-di-đà Phật, Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương. Mỗi mỗi đều bội phục đến năm dốc sát đất. Ngày nay chúng ta gặp được rồi, vẫn do dự không quyết, vẫn hoài nghi, vẫn không muốn học. Bạn liền biết được phước đức thiện căn thật là mỏng. Ở trong kinh điển, Phật thường hay nói thật là kẻ đáng thương. Những người nào đáng thương? Những người này là chân thật đáng thương. Kẻ đáng thương tuyệt đối không phải là chỉ thế gian này chúng ta bần cùng, không có ăn, không có mặc, để qua đời sống rất khổ. Không phải vì những người đó. Những người đó không phải là những kẻ đáng thương. Kẻ đáng thương là trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Gặp được pháp môn này thì bỏ lỡ qua ngay trước mặt. Hoặc giả là gặp được, cũng đến học được mấy ngày, bị những người pháp môn khác khuyến cáo thì liền đi theo người khác. Đây mới là kẻ chân thật đáng thương. Cho nên kẻ đáng thương có hai loại. Một loại là ngay trong đời quá khứ có tu tích phước báo, họ có trí tuệ, có phước báo. Cái trí tuệ này gọi là thế trí biện thông. Không tin tưởng Phật Pháp. Không chịu tu học. Sau khi chết rồi, vẫn là phải luân hồi sáu cõi. Loại người này chân thật là kẻ đáng thương. Có rất nhiều đại đức trong giới học thuật đem kinh Phật làm thành học thuật thế gian để xem, để nghiên cứu. Không thể sanh tín tâm, không có nguyện lực, đương nhiên càng không thể nói y giáo phụng hành. Đây cũng là thuộc về một loại người đáng thương. Những năm đầu, tôi gặp được tiên sinh phương Đông Mỹ. Phương tiên sinh đem Phật Pháp giới thiệu cho tôi, là từ quan điểm triết học giới thiệu cho tôi. không phải Phật Pháp. Làm thành triết học để nghiên cứu. Và lúc đó, Phương Tiên Sinh mới hơn 40 tuổi, tuổi trẻ. Tôi 26 tuổi. Ông ấy hơn 40 tuổi. Ông nói với tôi, trong kinh điển của Phật giáo, triết học Phật Kinh là đỉnh cao nhất của triết học trên thế giới, hưởng thụ cao nhất của nhân sanh. Ông còn nói, trong kinh Phật, 80% là mê tín, 20% là triết học tối cao. Vào lúc đó, ông có cái quan điểm này. Tôi tiếp nhận cái quan điểm này của ông. Cho nên 80% chính là mê tín. Phật có 10 tông phái. Ông chỉ học tướng tông và tánh tông. Hai tông này là triết học, ngoài ra đều là mê tín. Cũng may, sau khi ông dẫn tôi vào cửa, duyên của tôi không tệ, thân cận đại sư Chương Gia. Tôi theo đại sư Chương Gia 3 năm, mới biết được Phương Tiên Sinh nhìn thấy được chỉ là cái cửa lớn của nhà Phật, bên trong thì chưa có bước vào. Chưa khế nhập được cảnh giới. Thế nhưng Phương Tiên Sinh không tệ, ông rất chăm chỉ, rất nỗ lực, không ngừng đang đọc, cho nên đến cuối đời thái độ của ông không như nhau. Nhất là sau khi tôi xuất gia, thường hay cùng ở chung với ông. Ông xem thấy tôi thật làm, ông cũng rất hoan hỷ, rất là tán thành. Và lúc đó tôi xuất gia, thành thật mà nói, những thầy giáo, bạn học, bạn bè, không một ai tán thành, đều nói tôi mê tín, chỉ riêng Phương Tiên Sinh tán thành. Phương Tiên Sinh nói, anh chọn đi con đường này là chính xác. Đến cuối đời, ông mới quy y, hơn 70 tuổi. Khi sắp gần đến 80 tuổi mới quy y. Cho nên, các học giả, cái sở tri chứng của họ, thành kiến rất sâu. Luôn luôn là cũng bỏ lỡ qua ngay trước mắt. Thật đáng được thương, chính là đồng tu học Phật, học các pháp môn khác mà không tin tưởng niệm Phật, giảng sanh tịnh độ. Đó là kẻ thật đáng thương, trong những kẻ đáng thương nhất. Chúng ta thật cũng là người tái sanh, cũng là từ các pháp môn khác. Đến sau cùng mới biết chính mình là kẻ đáng thương, phải mau quay đầu. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng tới đây thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Kính dâng Lão Hòa Thượng Thượng Nhân. Hai đĩa 99 và 100 ngày. Con đã dịch tại Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin kính nguyện công đức này, mong Ngài thường trụ thế gian, rộng độ chúng sanh. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết bộ báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.